quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 8. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tiếp theo. Thứ hai, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài để chết thay cho chúng ta. Cũng đã đủ tuyệt vời nếu Đức Chúa Trời đã ban con Ngài, cũng là chính Ngài, đến trần gian chỉ để trở nên xác thể vì chúng ta, sống trao ban và phục vụ chúng ta trên đất. Nhưng sự nhập thể chỉ là khởi đầu sự tự hiến dâng của Ngài. Ngài đã tự bỏ chính mình, từ bỏ vinh quang và nhận lấy bản tánh của một đầy tớ, rồi tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2 từ câu 7 đến câu 8. Đây chính là sự tự hiến mình đến cực điểm cho sự tra tấn của hình phạt đóng đinh và cho sự kinh khiếp của việc gánh lấy tội lỗi và bị Đức Chúa Trời bỏ rơi, God forsakenness. Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Thân thể Ngài đã chết. Và như chúng ta đã thấy, linh hồn Ngài đã chết. Đã chết cái chết của sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Tội lỗi và sự chết là bất khả phân ly. Nhưng trong khi thường thì chính người phạm tội mới là người chết, thì ở đây lại không phải như vậy. Vì chính chúng ta là những người đã phạm tội, nhưng Ngài là đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta. Đây là tình yêu thương thánh khiết, giáng hình phạt vì tội lỗi bằng cách gánh lấy tội. Đấng vô tội phải trở nên tội lỗi, đấng bất tử phải chết. Chúng ta không có cách gì để hình dung được nỗi khiếp sợ hay nỗi đau trong những trải nghiệm như vậy. Thứ ba, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài để chết thay cho chúng ta, tức là cho những tội nhân không xứng đáng như chúng ta. Những tội nhân là từ đầu tiên mà Phaolô dùng để mô tả chúng ta, những người thất bại đã trật mục tiêu và mãi mãi thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời, chương 3, câu 23. Kế đến, chúng ta là những kẻ có tội, không tin kính, ungodly. Câu 6, vì chúng ta đã không dâng cho Đức Chúa Trời vinh quang thuộc về danh Ngài và chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời nào trước mắt chúng ta, chương 3, câu 18. Danh tính epithet thứ ba mà Phao-lô dùng là kẻ thù nghịch, câu 10. Đó là chúng ta là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, như bản NIV giải thích, vì chúng ta đã nổi loạn nghịch cùng thẩm quyền của Ngài, cự tuyệt tình yêu Ngài và khiêu khích luật pháp của Ngài, chương 8 câu 7. Mô tả thứ tự và cuối cùng là yếu đuối, powerless, câu 6, chính đang khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ chịu chết vì chúng ta. Vì chúng ta không có sức mạnh nào để tự cứu mình, chúng ta bất lực. Bốn từ này hợp lại thành một cụm tính từ xấu xí. Phao-lô lập luận trong câu 7, rất hiếm khi một ai đó sẵn lòng chịu chết cho một người công chính, là người có sự công chính lạnh lùng, khắc khổ, ưa nghiêm cấm. Mặc dù cho một người lương thiện là người có sự lương thiện ấm áp, thân thiện và thu hút, thì một ai đó có thể dám chịu chết. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, tình yêu độc đáo của Ngài. Trong điều này là Ngài đã chết cho những con người tội lỗi, không tin kính, nổi loạn và bất lực như chúng ta. Giá trị của một món quà tình yêu, love gift, được đo lường bằng cái giá mà người cho phải trả và mức độ xứng đáng của người nhận. Một người trẻ tuổi đang yêu, chẳng hạn, sẽ tặng những món quà đắt tiền cho người yêu của anh, thường là vượt khả năng của anh, như là những biểu tượng của tình yêu thương tự hiến, bởi vì anh xem cô xứng đáng với chúng. Và hơn thế nữa, Gia-cốp đã phục vụ 7 năm vì Ra-chên bởi vì ông yêu bà. Nhưng Đức Chúa Trời trong việc ban cho con Ngài đã ban cho chính Ngài để chết cho những kẻ thù của Ngài. Ngài đã ban mọi điều cho những người không xứng đáng bất kỳ điều gì từ Ngài, và đó là bằng chứng của chính Đức Chúa Trời về tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Roma chương 5 câu 8, dịch từ bản NEB. Trong tác phẩm Love's Endeavor, Love's Expense, tạm dịch Hành trình yêu thương, Hành trình trả giá, của canon William Wollstone, có một chương lấy tựa đề là Hiện tượng luận của tình yêu, The Phenomenology of Love, từ trang 39 đến trang 54. Luận điểm của ông là tất cả mọi người, thậm chí những người thiếu thốn tình yêu thương từ thời thơ ấu, đều có thể theo bản năng phân định được tình yêu đích thực. Sau đó, ông đề xuất rằng, nếu chúng ta có thể mô tả được hình dạng của tình yêu thương đích thực, thì hầu như chúng ta không thể tìm được nơi nào khác ngoài sự mô tả về tình yêu của Đức Chúa Trời. Mặc dù điều này mâu thuẫn với những gì tôi đã viết trước đây, rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, định nghĩa tình yêu thương của chúng ta thì đúng hơn, nhưng tôi hiểu ý ông muốn nói và không muốn tranh cãi với điều đó. Ông liệt kê 3 dấu hiệu của tình yêu giả tạo. Qua đó, tính giả tạo của nó bị vạch trần. Đó là dấu hiệu của sự giới hạn, giữ lại cho mình điều gì đó. Dấu hiệu của sự kiểm soát, lạm dụng người khác. Và dấu hiệu của sự vô cảm, tách biệt, không bị tác động, tổn thương. Trái lại, tình yêu đích thực được đặc trưng bởi sự ban cho chính mình không giới hạn, việc chấp nhận rủi ro mà không nắm chắc thành công và sẵn lòng để mình bị tổn thương. Tôi tình cờ đọc sách của Kenneth Vanstone trong khi tôi đang viết chương này, và có thể hầu như quan sát được sự tương đồng, mặc dù không chính xác, giữa 3 dấu hiệu tình yêu đích thực mà ông trình bày với 3 dấu hiệu tình yêu thương của Đức Chúa Trời được Phao-lô tiết lộ trong Roma chương 5 câu 8. Sau đây là tóm tắt cuối cùng của Canon Wellstone trang 115. Tình yêu của Đức Chúa Trời được dùng cho đến hết trong sự tự hiến dân, hoàn toàn được sử dụng hết, không còn dư thừa hay giữ lại, mà rút cạn, khánh kiệt, hết sạch. Tức là trong việc ban cho con Ngài, Ngài đã ban cho chính mình. Kể đến, tình yêu của Đức Chúa Trời được sử dụng hết trong nỗ lực bấp bênh, lơ lửng ở bờ vực của thất bại. Bởi vì Ngài đã ban con Ngài để chết, chấp nhận rủi ro trong sự từ bỏ sự kiểm soát trên chính mình Ngài. Thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời được xem thấy như là bất lực trước đối tượng được yêu. Tình yêu ấy chờ đợi đáp ứng, có thể là bi kịch của nó hay là thắng lợi của nó. Vì trong việc ban cho con Ngài để chết cho tội nhân, Đức Chúa Trời đã làm cho chính mình Ngài dễ bị tổn thương trước khả năng họ sẽ dè biểu Ngài và ngoảnh mặt đi. Giáo sư Jargon Mormon thậm chí còn phân tích sâu xa hơn điều này trong nỗ lực của ông nhằm giải thích cách Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu thương của Ngài trong thập tự giá. Ông nắm bắt cụm diễn đạt nổi bật của Luther: Đức Chúa Trời bị đóng đinh, mà chính Luther đã mượn từ nền thần học cuối thời Trung Cổ. Và cùng với Luther, ông khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã định nghĩa chính Ngài và chúng ta nhận biết Ngài tại thập tự giá. Vì vậy, Theologia Crucis, thần học thập tự giá của Luther, không phải là một chương riêng lẻ trong thần học, mà là chìa khóa then chốt cho mọi thần học cơ đốc. Không thần học cơ đốc đích thực nào mà không phát sinh từ và tập trung vào thập tự giá. Đặc biệt, giáo sư Mormon cố ý muốn nói rằng thập tự giá chính là tiếng kêu của tình trạng bị bỏ rơi. Nó cho thấy rằng Chúa Giê-xu không chỉ bị khước từ bởi người Do Thái như là một kẻ phạm thượng và bị tử hình bởi người La Mã như là một kẻ nổi loạn, mà còn thật sự bị định tội và bị bỏ rơi bởi chính cha Ngài, từ trang 149 đến trang 152. Vì vậy, thập tự giá gợi lên câu hỏi: Đức Chúa Trời trên thập tự giá của Đấng Christ là đấng mà bị Đức Chúa Trời bỏ rơi đó là ai? Toàn bộ thần học cơ đốc và toàn bộ đời sống cơ đốc về cơ bản là một câu giải đáp cho câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã thốt lên khi Ngài trút hơi. Trang 4. Đó là lý do tại sao thần học phải được phát triển trong tầm nghe của tiếng kêu lúc lâm chung của Chúa Giê-xu. Trang 201. Vậy thì, chúng ta hiểu gì về Đức Chúa Trời khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị đóng đinh và nghe tiếng kêu vì bị bỏ rơi của Ngài? Chắc chắn chúng ta thấy trong tình yêu thương của Ngài một sự sẵn lòng đồng nhất với tình trạng bị khước từ của con người. Vì biểu tượng của thập tự giá trong hội thánh chỉ về Đức Chúa Trời là đấng đã bị đóng đinh, không phải ở giữa hai ngọn nến trên một bàn thờ, nhưng ở giữa hai tên trộm tại đồi sọ, nơi chứa chấp những người bị ruồng bỏ bên ngoài cổng thành phố. Trang 40. Và trong kinh nghiệm kinh khủng đó, kinh nghiệm sự chia rẽ Đức Chúa Trời khỏi Đức Chúa Trời ở mức tột cùng nhất của sự thù hận và phân biệt, trang 152. Chúng ta phải công nhận rằng cả Chúa Cha và Chúa Con đều trả giá cho sự hiến dâng chính mình, mặc dù theo cách khác nhau. Chúa Con chịu khổ vì chết, Chúa Cha chịu khổ vì cái chết của Chúa Con. Nỗi đau khổ của Chúa Cha ở đây cũng quan trọng như cái chết của Chúa Con. Tình trạng mất cha của Chúa Con tương ứng với tình trạng mất con của Chúa Cha. Trang 243. Đây quả là một cách diễn đạt lôi cuốn. Tôi ước gì giáo sư Mormon nhấn mạnh sâu sắc hơn rằng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã đồng nhất chính Ngài với những người bị ruồng bỏ về mặt thuộc linh. Không chỉ những người bị ruồng bỏ về mặt xã hội, tức là với những tội nhân, chứ không chỉ với những tội phạm. Nếu thế, ông hẳn đã có thể làm sáng tỏ cả bản chất và nguyên do của tình trạng bị Đức Chúa Trời bỏ rơi kinh khủng đó. Tuy vậy, sự chấp nhận thẳng thắn của ông rằng tình trạng bị bỏ rơi là thật và là bằng chứng vĩ đại nhất cho tình yêu của Đức Chúa Trời, quả thật là cảm động.
Ôi, Jesus cho ta là bạn thật, bằng lòng đánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bối hồi, nguyên do chúng ta chẳng đem tâm trình ra trước Giê-xu mà thôi. Ai trong chúng ta đang chịu thư rèn, hồn linh luôn sầu não đau điên, bao nhiêu khúc nỗi không nào không tên, trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu tiếp thư sẵn sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền. vậy mau khấn đau nơi bề thiên.
Thuyết tác động luân lý. Thập tự giá vẫn sừng sững là một biểu hiện và minh chứng rõ ràng cho tình yêu của Đức Chúa Trời mà nhiều nhà thần học trong những kỷ nguyên khác nhau của lịch sử Hội Thánh đã cố gắng tìm giá trị chuộc tội Antonin của nó tại đó. Đối với họ, năng quyền của thập tự giá không nằm ở bất kỳ giao dịch khách quan gánh tội lỗi nào mà là ở nguồn cảm hứng chủ quan của nó. Không phải ở tín hiệu lực pháp lý của nó thay đổi địa vị của chúng ta trước Đức Chúa Trời, mà ở tác động luân lý của nó thay đổi thái độ và hành động của chúng ta. Nhân vật tiêu biểu nổi tiếng thường được gán cho quan điểm này là thần học gia và triết gia người Pháp Peter Abelard 1079-1142. Ông được biết đến nhiều nhất về sự gian díu sâu đậm với Eloise, người mà ông đã âm thầm kết hôn sau khi con trai họ ra đời. Điều này đã để lại những hậu quả đầy bi kịch cho cả hai. Tuy nhiên, trong đời sống học thuật công khai của ông, những bài giảng và những bài đàm luận sâu sắc của ông đã thu hút đông đảo khán giả. Là một người cùng thời nhưng trẻ tuổi hơn Anselm, ông đồng ý với Anselm trong việc bác bỏ ý niệm rằng sự chết của Đấng Christ là một giá chuộc trả cho ma quỷ. Nhưng ông kịch liệt phản đối lời dạy của Anselm rằng đó là một sự thỏa đáng về tội lỗi. Ông viết: "Thật độc ác và nham hiểm nếu bất kỳ ai đó đòi hỏi huyết của một người vô tội làm giá trả cho bất kỳ việc gì, hoặc làm thỏa mãn mình bằng cách giết một người vô tội. Huống chi là Đức Chúa Trời lại có thể vui lòng về sự chết của con Ngài như một phương cách để giải hòa với toàn thế giới." Thay vào đó, Anbalat phát họa chân dung Chúa Giêsu chủ yếu như là người thầy và tấm gương của chúng ta. Mặc dù ông tiếp tục sử dụng các thành ngữ truyền thống như được cứu chuộc bởi Đấng Christ, được xưng công bình trong chính huyết Ngài và được giải hòa với Đức Chúa Trời, nhưng ông lại giải nghĩa hiệu lực của sự chết của Đấng Christ theo nghĩa hoàn toàn chủ quan. Sự tự hy sinh tình nguyện của con Đức Chúa Trời cảm động chúng ta, đáp ứng bằng một tình yêu biết ơn sâu sắc, và bởi đó có sự đau buồn và ăn năn. Sự cứu chuộc và tình yêu vĩ đại tuyệt đối được nhen lên trong chúng ta bởi tình yêu của Đấng Christ, một tình yêu vốn không chỉ giải cứu chúng ta khỏi sự trói buộc của tội lỗi, mà còn đem lại cho chúng ta sự tự do thật của người làm con, mà ở đó tình cảm chi phối là tình yêu chứ không phải nỗi sợ hãi. Để hỗ trợ cho luận điểm của mình, Anbalat đã trích dẫn lời của Chúa Giêsu: "Tội lỗi của chị được tha vì chị ấy đã yêu mến nhiều." Luca chương 7 câu 47. Nhưng ông ta đã hiểu nhầm bản văn, lấy tình yêu làm cơ sở của sự tha thứ thay vì là kết quả của nó. Đối với ông, sự tha thứ thật sự là kết quả của sự chết của Đấng Christ, nhưng một cách gián tiếp, tức là thập tự giá khơi dậy tình yêu của chúng ta với Đấng Christ, và khi chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta được tha thứ. Sự xưng công chính đối với Anbalat trở nên một sự phú ban, infusion thiên thượng của tình yêu thương. Như Robert Franks đã nói, ông đã giản lược toàn bộ tiến trình của sự cứu chuộc thành một nguyên tắc đơn lẻ rõ ràng, đó là sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Đấng Christ là điều làm thức tỉnh một tình yêu hồi đáp trong chúng ta. Peter Lombard, Người trở thành giám mục Paris vào năm 1159 và có thể được xem là một môn đệ của Anbalat đã viết trong tác phẩm Book of Sentences nổi tiếng của ông rằng: bằng chứng tình yêu đã ban cho chúng ta thật quá lớn, đến nỗi chúng ta vừa được cảm động, vừa được khơi dậy lòng yêu mến Đức Chúa Trời là Đấng đã làm những điều vĩ đại ấy cho chúng ta, và bởi điều này chúng ta được xưng công chính. Tức là vì được buông khỏi tội lỗi nên chúng ta được làm công chính. Sự chết của Đấng Christ vì vậy xưng công chính chúng ta, khi và chỉ khi qua sự chết đó tấm lòng chúng ta được khuấy động để làm việc lành. Và rồi, trước thềm của thế kỷ 20, một cuộc tranh luận thần học cực kỳ quan trọng đã làm sáng tỏ quan điểm của hai nhân vật chính là Anselm và Anbalat. Anselm đã dạy rằng sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ là một sự thỏa đáng khách quan về tội lỗi. Anbalat dạy rằng hiệu lực của nó phần lớn là chủ quan trong tác động đạo đức mà nó tác động lên chúng ta. Cơ sở mà Đức Chúa Trời tha thứ tội cho chúng ta đối với Anselm là sự chết của Đấng Christ như của lễ vãn hồi. Nhưng đối với Anbalat, đó là chính lòng yêu mến, sự ăn năn và sự vâng lời được khơi dậy trong chúng ta khi chúng ta chiêm ngưỡng sự chết của Đấng Christ. Quán quân thẳng thắn nhất của thuyết tác động luân lý trong thế kỷ 20 có lẽ là tiến sĩ Hastings Rushdan qua các bài giảng Bumpton năm 1915 của ông, được xuất bản với nhan đề The Idea of Atonement in Christian Theology, tạm dịch ý niệm về sự đền tội trong thần học Cơ Đốc. Ông quả quyết rằng cần phải đưa ra một lựa chọn giữa cách hiểu khách quan của Anselm và chủ quan của Anbalat về sự đền tội. Và đối với ông, không còn nghi ngờ gì nữa. Anbalat đã đúng. Rushdan cho rằng, vì theo Chúa Giêsu thì điều kiện duy nhất của sự cứu rỗi là sự ăn năn. Người ăn năn thật sự xưng nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời thì nhận được sự tha thứ tức thì. Trang 26. Đức Chúa Trời là một cha yêu thương, sẽ tha tội chỉ với điều kiện là sự ăn năn thật, và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ hoạt động bằng cách trợ giúp thực tế nhằm sản sinh ra sự ăn năn đó. Trang 48. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời chỉ có thể được cho là tha thứ bởi việc làm cho tội nhân trở nên tốt hơn và qua đó xóa bỏ mọi đòi hỏi về hình phạt. Trang 359. Nói cách khác, chính sự ăn năn của chúng ta và sự hoán cải của chúng ta, sự sản sinh ra bên trong chúng ta khi chúng ta chiêm ngưỡng thập tự giá, là điều thôi thúc Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta. Ý nghĩa của thập tự giá không phải là nó đã thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết tội lỗi của chúng ta, nhưng là nó đã khơi dậy tình yêu của chúng ta và vì vậy khiến cho bất kỳ sự đối đãi thiên thượng nào đối với tội lỗi đều không cần thiết. Những việc lành của tình yêu thương, thay vì là bằng chứng của sự cứu rỗi, trở nên cơ sở để sự cứu rỗi được ban cho. Có ba lý do tại sao thuyết tác động đạo đức và gương mẫu phải được tuyên bố một cách dõng dạc là không thể đứng vững, ít nhất là bởi những người xem xét Kinh Thánh nghiêm túc. Lý do thứ nhất là bản thân những người giữ quan điểm này có khuynh hướng không nhìn nhận Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Rushdan đã gạt bỏ mọi bản văn không tương thích với thuyết này của ông. Lời tuyên bố về giá chuộc của Chúa Giêsu trong Mác chương 10 câu 45 được ông tuyên bố là một sự phủ định màu sắc làm phong phú giáo lý, và những lời trong lễ tiệc thánh của Ngài về huyết của giao ước mới và sự tha tội cũng chỉ mang tính thứ yếu tương tự như vậy. Trên cơ sở nào? Đơn giản là Chúa chúng ta không hề dạy rằng sự chết của Ngài là cần thiết cho sự tha tội. Trang 45 quả là một ví dụ đáng lưu tâm về kiểu lý luận lòng vòng. Mặc định sẵn những điều ông muốn chứng minh, ông còn vô tư hơn khi nói rằng niềm tin của chúng ta vào sự linh cảm của Thánh Kinh không ngăn cản chúng ta khỏi việc mạnh dạn bác bỏ bất kỳ công thức nào mà dường như nói rằng tội lỗi không thể được tha thứ nếu không có một sinh tế ủy nhiệm. Trang 207. Nói cách khác, trước tiên là xây dựng thuyết đền tội của anh, sau đó bênh vực nó trước mọi lời phản đối và không cho phép một vấn đề nhỏ nào như là sự linh cảm thiên thượng ngán đường mình. Thay vào đó, chỉ đơn giản khăng khăng rằng sứ điệp thuần túy của Chúa Giêsu đã bị méo mó bởi Cơ Đốc giáo tiền Phaolô dựa trên Ê-sai chương 53 và rằng Phaolô đã hoàn tất quá trình đó. chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng. Chính hương hồn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương hồn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không cãi hoan. Luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán. Chính hương nguồn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương nguồn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời vua Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng. Chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng. Hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn. Chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.